Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 31 tháng 5 năm 2017 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn văn của Đại sứ Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bóng mát đi che đâu mẹ là như bóng mát đi che chưa trong mưa bao đêm thâu mẹ vẫn che đầu
vẫn che đầu
khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che mẹ là như bóng mát như là hương thơm ngát như bóng núi êm đềm cho suốt cả đời con luôn sống vui bình an sống vui bình an.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 1 từ câu 39 đến câu 56. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi lên miệt núi đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elisabeth. Và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc, bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm. Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đói nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, mừng lễ Đức Mẹ đi viếng hôm nay, giáo hội mời gọi chúng ta hãy có lòng yêu người như Đức Mẹ. Trong phép lần hạt năm sự vui, mầu nhiệm thứ hai có ghi: Thứ hai thì ngắm Đức Bà đi viếng bà Thánh Isabe, ta hãy xin cho được lòng yêu người. Yêu người trước hết được thể hiện trong tâm hồn. Đức Maria khi biết tin người chị họ của mình vốn là người hiếm muộn không có con, nay lại mang thai, thì lòng mẹ đã vui mừng, tâm hồn mẹ hớn hở, muốn đến chúc mừng giúp đỡ. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã cho thấy yêu người trong tâm hồn chính là thái độ vui với người vui, buồn với người buồn, và đặc biệt là chúc lành cho người khác, kể cả người đó là kẻ thù bắt hại mình. Hơn nữa, yêu người còn được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động. Thánh Phaolô cũng nhắc nhở, lòng bác ái không được giả hình giả bộ, đừng yêu nhau bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng yêu nhau bằng chính hành động. Đức Maria yêu người không chỉ trong tâm hồn mà còn thể hiện trong hành động. Mẹ đã vội vã lên đường đến nhà chị họ để giúp đỡ chị mình trong lúc mang thai. Đức mẹ sau khi truyền tin đã biết mình đã cưu mang đấng cứu thế, mình được làm mẹ Thiên Chúa và muôn thế hệ sẽ khen ngợi địa vị cao cả của mình. Nhưng vì yêu thương, mẹ đã sẵn sàng hạ mình xuống để đi phục vụ người chị họ trong lúc mang thai. Tình yêu hành động luôn cần có sự hạ mình khiêm nhường. Vì chỉ có hạ mình khiêm nhường thì mới có thể yêu người bằng hành động được. Đức Maria là mẹ Thiên Chúa mà còn biết hạ mình phục vụ người chị họ. Và Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa mà còn hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ, thì mỗi người chúng ta là ai mà lại không biết hạ mình xuống để phục vụ cho nhau? Lạy mẹ Maria, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con có được một lòng yêu người và khiêm nhường như mẹ, để nhờ đó chúng con trở thành khí cụ bình an và đỡ nâng cho những người xung quanh chúng con. Amen.
Bóng mát khi che đầu mẹ là như bóng mát khi che đầu dưới nắng những ban trưa trong mưa bao đêm sâu mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là như bóng mát như là nước thơm ngát như dòng suối êm đềm cho suốt cả đời con luôn không vui bình an, không vui bình an. Bóng mát đi che đâu mẹ là như bóng mát đi che chưa trong mưa bao đêm sau mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ là cây xanh thắm che người đi trong nắng bao về tới quê nhà. Cây lá tỏa ngàn hương con sống trong tình thương, sống trong tình thương. Chưa trong mưa bao đêm sau mẹ vẫn che đầu. Khốn khó dắt con đi gian nguy đưa con về mẹ mãi chờ che. Mẹ mãi chờ.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận Đà Nẵng. Hội ngộ truyền thông giáo tỉnh Huế. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng, giáo tỉnh Huế đã tổ chức hội ngộ truyền thông trong giáo tỉnh nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51, được cử hành hôm 28 tháng 5 vừa qua, Đại lễ Chúa Thăng Thiên. Với chủ đề của ngày hội ngộ, đừng sợ, truyền thông niềm hy vọng và sự tin tưởng trong thời đại chúng ta, là sứ điệp Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 51 của Đức Thánh Cha Francisco. Các tham dự viên bao gồm Cha Joaquin Nguyễn Hoàng Sơn, trưởng ban mục vụ truyền thông giáo phận Kon Tum, trưởng đoàn giáo phận Kon Tum, Cha Phêrô Nguyễn Vũ, phó ban mục vụ truyền thông giáo phận Huế, trưởng đoàn giáo phận Huế, Cha Anton Vũ Thanh Lịch, trưởng ban mục vụ truyền thông giáo phận Ban Mê Thuột, trưởng đoàn giáo phận Ban Mê Thuột, Cha Phêrô Hoàng Gia Thành, trưởng ban mục vụ truyền thông giáo phận Đà Nẵng, trưởng đoàn giáo phận Đà Nẵng. Đồng thời, có gần 50 thành viên là quý cha liên hệ với ban mục vụ truyền thông quý sơ và quý ủy viên truyền thông của 4 giáo phận tham dự ngày hội. Sau phần khởi động là nghi thức khai mạc của cha Phêrô Hoàng Gia Thành, trưởng ban mục vụ truyền thông giáo phận Đà Nẵng. Kế đó, cha Stefano Trần Ngọc Nhân đã thuyết trình về các ý tưởng trong sứ điệp ngày truyền thông thế giới năm 2017 của Đức Thánh Cha Francisco để tham dự viên học hỏi và thảo luận. Sau đó, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, cũng đã đến thăm và chúc mừng ngày hội ngộ. Đức cha Giuse chia sẻ về những thách đố khó khăn mà người làm truyền thông tin mừng phải vượt qua. Dùng sứ điệp truyền thông của Đức Thánh Cha, Đức cha Giuse mời gọi các thành viên truyền thông tin vui là tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Đức cha nói, chúng ta không đơn côi vì có người cha là Thiên Chúa ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Đó là niềm vui và hy vọng. Mỗi người đặt niềm tin vào vương quốc Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn hạt lúa mục nát trong lòng đất để sinh hoa kết nhiều bông hạt, và truyền thông trong ơn Chúa Thánh Thần để hướng dẫn, truyền thông tôn trọng chân lý, bác ái và sự thật. Rồi đại diện cho các đức giám mục giáo tỉnh, Đức cha Giuse cảm ơn những cố gắng hy sinh của người làm mục vụ truyền thông. Đức cha cũng chúc lành cho các tham dự viên để mỗi thành viên truyền thông trình bày nét đẹp nhất là truyền thông mục vụ và loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Kế đó, thánh lễ mừng kính đại lễ Chúa Thăng Thiên cũng do Đức cha Giuse chủ sự. Sau giờ nghỉ trưa, các tham dự viên tiếp tục giao lưu, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm mục vụ truyền thông từ các giáo phận trong giáo tỉnh. Vào cuối ngày hội ngộ, các tham dự viên cùng nhau hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu và tham quan phố cổ Hội An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, sứ mệnh của giáo hội là loan báo Chúa Kitô phục sinh cho thế giới và làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật 28 tháng 5 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa lễ Chúa Giêsu lên trời được cử hành tại Italia và nhiều nước khác trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, trang tin mừng kết thúc phúc âm theo Thánh Matthew trình bày với chúng ta lúc Chúa Giêsu phục sinh, vĩnh viễn giã từ các môn đệ của Ngài. Cảnh được lồng khung tại Galilea là nơi Chúa Giêsu đã kêu gọi họ theo Ngài và thành lập cốt lõi đầu tiên của cộng đoàn mới của Ngài. Giờ đây, các môn đệ ấy đã trải qua ngọn lửa của cuộc khổ nạn và sự sống lại. Khi trông thấy Chúa phục sinh, họ phủ phục trước mặt Ngài, nhưng còn vài người nghi ngờ. Chúa Giêsu đã để lại cho cộng đoàn sợ hãi đó nhiệm vụ mênh mông rao truyền tin mừng cho thế giới và cụ thể hóa nhiệm vụ này với lệnh truyền, giảng dạy và rửa tội nhân danh Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần. Vì thế, việc lên trời của Chúa Giêsu làm thành điểm cuối sứ mệnh mà Chúa Con đã nhận từ Chúa Cha và khởi sự việc thực thi sứ mệnh ấy từ phía giáo hội. Thật thế, từ lúc này trở đi, sự hiện diện của Chúa Kitô trong thế giới được trung gian bởi các môn đệ Ngài và bởi những người tin nơi Ngài và loan báo Ngài. Sứ mệnh ấy sẽ kéo dài cho tới tận cùng lịch sử và sẽ hưởng nhờ sự trợ giúp của Chúa Phục sinh mỗi ngày, là Đấng đã bảo đảm rằng Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Rồi Đức Thánh Cha quảng diễn sự hiện diện ấy của Chúa Kitô như sau. Sự hiện diện của Chúa Kitô đem lại sức mạnh trong các bách hại, ủi an trong các khốn khó, nâng đỡ trong các hoàn cảnh khó khăn mà sứ mệnh và việc loan báo tin mừng gặp phải. Lễ Thăng Thiên nhắc cho chúng ta biết sự trợ giúp đó của Chúa Giêsu và của Thần Khí Ngài là Đấng trao ban sự tin tưởng và chắc chắn cho chính tá Kitô của chúng ta trong thế giới. Nó cũng vén mở cho chúng ta thấy tại sao giáo hội hiện diện. Giáo hội hiện hữu để loan báo tin mừng. Giáo hội là chúng ta, tất cả những người đã được rửa tội. Ngày hôm nay, chúng ta được mời gọi hiểu biết hơn rằng, Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta phẩm giá và trách nhiệm lớn lao là loan báo Ngài cho thế giới, khiến cho Ngài đến được với nhân loại. Đó là phẩm giá của chúng ta, đó là vinh dự lớn lao nhất trong giáo hội. Trong ngày lễ thăng thiên này, trong khi chúng ta hướng cái nhìn về trời, nơi Chúa Kitô đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, chúng ta hãy củng cố các bước chân trên trái đất để tiếp tục với lòng hăng say can đảm con đường sứ mệnh làm chứng của chúng ta và sống tin mừng trong mọi môi trường. Tuy nhiên, chúng ta cũng ý thức rằng điều này không tùy thuộc nơi các sức lực của chúng ta hay các khả năng tổ chức và các tài nguyên nhân loại. Chỉ với ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có thể chu toàn một cách hữu hiệu sứ mệnh của chúng ta là khiến cho các người khác ngày càng hiểu biết và sống kinh nghiệm tình yêu và sự dịu hiền của Chúa Giê-xu hơn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sướng kinh lạy nữ vương thiên đàng và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối diễn văn của Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, tuyên đọc hôm 12 tháng 5 vừa qua tại trụ sở Liên Hiệp Quốc nhân kỷ niệm sự kiện 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Diễn văn này có tựa đề 100 năm Fatima và sự liên hệ lâu dài của sứ điệp hòa bình của nó. Đức Tổng Giám mục Đại sứ của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc tiếp tục bài diễn văn như sau. Kính thưa quý vị, với những điều trên làm bối cảnh quan trọng trong biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tôi muốn trở lại với kế hoạch hòa bình, mà các trẻ chăn chiên nói rằng người phụ nữ hứa có phép lạ mặt trời đã cho các em biết. Kế hoạch này liên quan đến một vài yếu tố chắc chắn có ý nghĩa sâu sắc và những lời yêu cầu đặc biệt đối với những người thuộc đức tin công giáo. Nhưng tôi muốn chú tâm vào những điều tôi gọi là bài học phổ quát cho mọi người đang tìm kiếm hòa bình. Bài học đầu tiên là về nhu cầu hoán cải. Hoán cải nghĩa là quay trở lại, là thay đổi cách suy nghĩ và cách sống của người ta, là xem xét các suy nghĩ, lời nói, hành động và không hành động của mình. Xem, thay vì xây dựng hòa bình, tình huynh đệ và sự đoàn kết, chúng đã chia rẽ, hoặc làm hại, hoặc phá hủy ra sao. Đến nỗi, sự thiếu hòa bình trên thế giới thường bắt nguồn từ sự kiện này. Người ta không quay lưng khỏi những cung cách hiếu chiến, khỏi việc biến người khác thành đồ vật, hạ thấp nhân phẩm hoặc ngược đãi họ. Đến độ, sự thiếu hòa bình thường phát xuất từ việc quá ám ảnh chú tâm vào những sai lầm của người khác, hơn là ngẫm nghĩ về chính tác phong của mình, hoặc các chính sách của quốc gia mình, khiến người khác tìm biện pháp khắc phục bằng bất cứ phương tiện nào. Đức Giáo Hoàng Francisco đã tìm cách kêu gọi cộng đồng quốc tế bước vào loại hoán cải phổ quát này, kêu mời chúng ta quay mình khỏi việc thờ ngẫu thần tiền bạc, vốn có khả năng dẫn toàn bộ nhiều quốc gia bỏ bê và làm khổ người nghèo, khỏi việc buôn bán vũ khí đang triển nở chỉ làm gia tăng cuộc tàn sát mà các tên độc tài và khủng bố vốn có thể thực hiện, khỏi việc thiếu sự hiếu khách đối với những người phải chạy trốn các tình huống chiến tranh, nghèo đói hoặc thiên tai. Nếu không có sự hoán cải này, hòa bình sẽ mãi mãi chỉ là ảo ảnh. Sự hoán cải là điều kiện tiên quyết của hòa bình. Bài học phổ quát thứ hai là về việc hòa bình bắt đầu từ đâu. Các trẻ chăn chiên nói rằng, sau khi cho các thị kiến khủng khiếp về hỏa ngục, về sự tàn phá do chủ nghĩa cộng sản vô thần gây ra, và cuộc bách hại giáo hội đến mức ám sát một vị giám mục mặc áo trắng, tất cả đều gây ra bởi các tội lỗi mà thế giới cần phải hoán cải. Đức Maria đã mô tả cho các em một phương thuốc, đó là việc dâng mình cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Ngài. Điều này có ý nói tới một cam kết tìm cách bắt chước trái tim của Đức Maria, một trái tim mà các Kitô hữu tin rằng rất trong sạch và không phân chia, khôn ngoan và vâng lời, trung thành và thận trọng, một trái tim yêu mến Thiên Chúa với tất cả những gì mình có và yêu thương người khác bằng tình yêu mến Thiên Chúa. Một trái tim như thế, Đức Giáo hoàng Benedicto tương lai sẽ viết vào năm 2000, 5 năm trước khi Ngài được bầu làm Giáo hoàng, rằng nó mạnh hơn súng và vũ khí mọi loại, và có khả năng thay đổi lịch sử. Hòa bình bắt đầu từ trong trái tim. Nếu trái tim không có hòa bình, sẽ rất khó để ta có thể là người kiến tạo hòa bình, người xây dựng và người duy trì. Người ta phải được biến đổi. Và từ sự biến đổi này, cuộc cách mạng hòa bình mới xuất hiện, như chúng ta thấy trong các cố gắng và thành công của những nhà kiến tạo hòa bình vĩ đại trong các thế kỷ gần đây. Bài học phổ quát thứ ba là về cầu nguyện. Cầu nguyện là công cụ của hòa bình. Các trẻ chăn chiên nói rằng, Đức Maria yêu cầu các em cầu nguyện và hy sinh cho người khác ăn năn trở lại, ngõ hầu bình an trở về với linh hồn họ. Ngài yêu cầu các em đọc những lời kinh đặc biệt, như chuỗi mân côi hay lời kinh khác giữa các chục kinh của chuỗi mân côi, hoặc vào ngày thứ bảy đầu tháng. Nhưng có hai bài học tổng quát về cầu nguyện. Đầu tiên là về giá trị chủ quan của cầu nguyện, tức lời cầu nguyện biến đổi người cầu nguyện, nhất là khi người ta cầu nguyện một cách khiêm tốn và với lòng thương xót. Ngay cả những người không tin cũng nhìn nhận rằng cầu nguyện có một tác động tích cực đối với người ta, một điều được nhiều nhà nghiên cứu tâm lý và y học chứng thực. Nhưng sứ điệp của Fatima còn chứa đựng một bài học về giá trị khách quan của cầu nguyện nữa, tức là lời cầu nguyện có thể thay đổi không những thế giới bên trong người cầu nguyện, mà cả thế giới bên ngoài họ nữa. Và hơn bất cứ hành động kiến tạo hòa bình nào, Đức Maria đã mời gọi các trẻ chăn chiên phải cầu nguyện. Những lời cầu nguyện cho người khác hoán cải, những lời cầu nguyện cho nước Nga quay lưng khỏi chủ nghĩa cộng sản vô thần Bolshevik mới chớm nở mà Ngài tiên đoán sẽ gây tổn hại lớn cho thế giới. Những lời cầu nguyện cho vị giám mục áo trắng bị bắn. Những lời cầu nguyện này dường như đã mang lại hiệu quả, như Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã nói ở Fatima vào năm 1982 và năm 2000, khi Ngài cảm ơn Đức Mẹ và cảm ơn Jacinta về những lời cầu nguyện đã cứu mạng Ngài. Và năm 1991, sau những biến cố quan trọng của năm 1989, lúc Ngài di công Đức Maria qua lời cầu nguyện, đã hướng dẫn bằng tình âu yếm mẫu tử nhiều dân tộc tới tự do. Đức Maria nói rằng trong công trình hòa bình, trước việc hành động, tuy là việc không thể thiếu được, nhưng cầu nguyện và sự hy sinh phải diễn ra trước nhất. Và bài học thứ tư và cuối cùng là về sự cần thiết phải có sự tham gia của mọi người vào công việc kiến tạo hòa bình. Điều đáng ngạc nhiên là Đức Maria thích đến với không phải những người đứng đầu nhà nước hoặc các nhà ngoại giao hoặc lãnh đạo tôn giáo để trực tiếp ghi danh họ vào chính nghĩa hòa bình, nhưng với ba đứa trẻ đơn sơ không được giáo dục nhiều và ủy thác cho các em một sứ điệp, các bí mật và một nhiệm vụ đặc biệt vì chính nghĩa hòa bình và thiện ích của các linh hồn và của thế giới. Các tiêu chuẩn chọn lựa của Đức Maria cho ta thấy rằng mọi người đều có một vai trò, ngay cả những người mà thế giới coi là không đáng kể, hoặc không có khả năng, hoặc quá trẻ. Nếu những trẻ chăn chiên có thể được chọn lựa, và các em có thể đáp ứng hết lòng như đã làm, thì đây là một dấu hiệu cho thấy mọi người đều có thể làm được. Và như thế, khi chúng ta kỷ niệm 100 năm của Fatima, chúng ta nắm vững điều này. Chúng ta không chỉ đơn thuần cử hành một loạt biến cố của quá khứ, nhưng tôi tin rằng, chúng ta cử hành một điều hết sức hiện thực, có tính liên quan lâu dài đối với hiện tại và cả tương lai của chúng ta nữa. Ngày nay, sứ điệp hòa bình mà các trẻ chăn chiên nói rằng bà từ thiên đàng mang đến, và những thực hành hoán cải, biến đổi tâm hồn, việc cầu nguyện và sự dấn thân mà bà đã chỉ dẫn cũng vẫn quan trọng cho hòa bình trên thế giới như cách đây một thế kỷ. Cũng như Đức Giáo Hoàng Francisco ở Fatima đêm 12 tháng 5 và ngày 13 tháng 5, tìm cách hướng dẫn mọi người Công giáo khắp thế giới cầu nguyện cho hòa bình và biết ơn di sản sống động mà vị đại sứ hòa bình đầy tình mẫu tử đã để lại, cả chúng ta nữa, đang tụ tập tại Liên Hiệp Quốc này, cùng cam kết góp phần của chúng ta, như Francisco, Jacinta và Lucia, trong việc đáp lại lời kêu gọi cao quý và chính nghĩa khẩn trương kiến tạo hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối diễn văn của Đức Tổng Giám mục Bernardito Auza, đại sứ và là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, hôm 12 tháng 5 vừa qua, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tại Fatima, Bồ Đào Nha. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đức Duy trình bày.
Dù trong nghịch cảnh, hãy xác tín rằng chúng ta luôn được yêu thương, và Thiên Chúa không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 24 tháng 5 vừa qua, dành cho hơn 30.000 các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong số các tín hữu hành hương có hàng trăm tín hữu Công giáo người Việt đến từ Mỹ, quốc nội và một số nước khác. Buổi tiếp kiến diễn ra sau khi Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Mở đầu buổi tiếp kiến, mọi người nghe đọc bài tin mừng theo Thánh Luca, đoạn 24, từ câu 28 đến câu 32. Kể lại sự tích hai môn đệ trên đường Emmaus, đã đồng hành với Chúa và nhận ra Ngài trong nghi thức bẻ bánh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói về đề tài Emmaus, con đường hy vọng. Đây là bài thứ 23 trong loạt bài giáo lý về Đức Hy vọng Kitô giáo. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi muốn nói về kinh nghiệm của hai môn đệ Emmaus. Theo tin mừng Thánh Luca, hai người bước đi trong thất vọng, tin chắc rằng mình đang bỏ lại sau lưng một biến cố cay đắng, kết thúc trong thất bại. Trước lễ vượt qua ấy, họ đầy phấn khởi, họ xác tín rằng những ngày ấy sẽ có tính cách quyết định đối với những mong đợi của họ và hy vọng của toàn dân. Đức Giêsu, người mà họ đã phó thác cuộc sống, dường như đi tới cuộc chiến quyết định. Giờ đây, Ngài sẽ biểu dương quyền năng sau một thời gian chuẩn bị và ẩn náu. Nhưng thực tế không xảy ra như vậy. Hai người lữ khách ấy đã nuôi hy vọng hoàn toàn phàm nhân, hy vọng ấy giờ đây vỡ tan. Thập giá được dựng lên trên đồi Canvê là dấu chỉ hùng hồn nhất về một sự thất bại mà họ không tiên đoán trước được. Nếu thực sự Đức Giêsu ấy là vị theo tâm hồn của Thiên Chúa, thì họ phải kết luận rằng Thiên Chúa là đứng vô phương tự vệ trong tay những kẻ bạo lực, Ngài không có khả năng chống lại sự ác. Thế là hai môn đệ ấy trốn khỏi thành Jerusalem. Nơi mắt họ vẫn còn những biến cố khổ nạn, cái chết của Chúa Giêsu, và trong tâm hồn họ còn một sự phấn đấu vất vả về những biến cố ấy. trong ngày hưu lễ Sa-bát. Lễ vượt qua ấy, trong đó, lẽ ra người ta phải xử lên bài ca giải thoát. Nhưng thực tế ngày ấy đã biến thành ngày đau thương nhất trong cuộc đời họ. Họ rời thành Jerusalem để đi nơi khác, đến một làng yên tĩnh. Họ hoàn toàn giống như những người quyết tâm loại bỏ một kỷ niệm đốt cháy. Vì vậy, họ lên đường hành trình. Cảnh tượng này, con đường đi, vốn là điều quan trọng trong trình thuật của các phúc âm, nay càng trở nên quan trọng hơn. Là lúc trong đó, người ta bắt đầu kể lại lịch sử giáo hội. Cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với hai môn đệ ấy có vẻ hoàn toàn là tình cờ, giống như một trong bao nhiêu ngã tư xảy ra trong cuộc sống. Hai môn đệ đang tiến bước, suy nghĩ đăm chiêu, thì một người lạ đến gần họ. Đó là Chúa Giê-xu, nhưng mắt họ không có khả năng nhận ra Ngài. Và thế là Chúa Giê-xu bắt đầu phương thức trị liệu hy vọng của Ngài. Trước tiên, Ngài hỏi và lắng nghe, Thiên Chúa chúng ta không phải là một vị Chúa xâm phạm đời tư. Cho dù Ngài đã biết lý do sự thất vọng của hai môn đệ, nhưng Ngài để cho họ có thời gian để có thể ôm chặt sự cay đắng xâm chiếm họ. Từ đó, có sự tuyên xưng như một điệp khúc của cuộc sống con người. Chúng tôi đã hy vọng. Bao nhiêu buồn sầu, chiến bại, không thành công trong cuộc sống của mỗi người. Xét cho cùng, tất cả chúng ta phần nào cũng giống như hai môn đệ ấy. Bao nhiêu lần trong cuộc sống, chúng ta đã hy vọng. Bao nhiêu lần chúng ta cảm thấy gần kề hạnh phúc. Nhưng rồi, chúng ta thất vọng não nề. Nhưng Chúa Giê-xu tiến bước, với tất cả những người nản chí cúi đầu bước đi. Và khi đồng hành với họ, một cách kín đáo, Ngài phục hồi hy vọng cho họ. Đức Thánh Cha nói tiếp. Trước tiên, Chúa Giê-xu nói với họ qua Kinh Thánh. Ai cầm trong tay cuốn sách của Thiên Chúa, thì chẳng gặp những chuyện anh hùng dễ dàng, những chiến dịch chinh phục chớp nhoáng. Niềm hy vọng đích thực không bao giờ là điều rẻ tiền, nó luôn tiến qua những thất bại. Niềm hy vọng của người không chịu đau khổ, có lẽ cũng chẳng phải là hy vọng. Chúa không thích được yêu thương như thể người ta yêu một nguyên soái, đưa dân mình đến chiến thắng, bằng cách tiêu diệt các đối thủ trong máu. Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa hâm nóng trong ngày lạnh lẽo, và tuy sự hiện diện của Ngài trên thế giới có vẻ là yếu ớt, nhưng chính Ngài đã chọn chỗ mà tất cả mọi người coi rẻ. Rồi Chúa Giê-xu lập lại với hai môn đệ, cử chỉ nòng cốt của mỗi thánh lễ. Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ ra và trao ban. Trong loạt cử chỉ này, phải chăng đó chẳng là tất cả lịch sử của Chúa Giê-xu sao? Trong mỗi thánh lễ, không có cả dấu hiệu cho thấy giáo hội là gì sao? Chúa Giê-xu nhận lấy chúng ta, chúc lành, bẻ cuộc sống chúng ta. Vì không có tình yêu nếu không có hy sinh, và Ngài trao ban cho người khác, cho tất cả mọi người. Đó là một cuộc gặp gỡ mau lẹ, cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-xu với hai môn đệ trên đường Emmaus. Nhưng, trong đó, có tất cả vận mạng của giáo hội. Người ta kể với chúng ta rằng, cộng đoàn Kitô không khép kín trong một thành có pháo đài bao quanh. Nhưng tiến bước trong môi trường sinh động nhất, nghĩa là đường phố. Tại đó, cộng đoàn gặp con người, với những hy vọng và thất vọng của họ, nhiều khi nặng nề. Giáo hội lắng nghe chuyện của tất cả mọi người, như nảy sinh từ kho tàng lương tâm mỗi người. Để rồi, chúng ta cống hiến lời hằng sống, chứng tá tình thương của Thiên Chúa, tình yêu chung thủy đến cùng. Và như thế, trái tim con người lại được nồng cháy hy vọng. Bí quyết của con đường dẫn đến Emmaus hệ tại điều này là, cả qua những tình trạng có vẻ là nghịch cảnh, chúng ta tiếp tục được yêu thương, và Thiên Chúa không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta. sau bài giáo lý bằng tiếng Ý, các linh mục thuộc các cơ quan tòa thánh tóm tắt bài huấn giáo của Đức Thánh Cha trong các sinh ngữ khác nhau, cả những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Với các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến một nhóm tín hữu công giáo thuộc tòa án ở Pháp và cộng đoàn Arch ở Anglitus, chuyên chăm sóc người khuyết tật tâm trí. Trong số các tín hữu nói tiếng Anh được Đức Thánh Cha chào thăm, cũng có các tín hữu Việt Nam và từ các nước Đông Á khác, như Hồng Kông, Philippines, cả Indonesia và Ấn Độ. Đức Thánh Cha nói, trong niềm vui của Chúa Kitô phục sinh, tôi cầu xin lòng thương xót yêu thương của Thiên Chúa, là cha chúng ta, đổ tràn trên anh chị em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi đặc biệt chào thăm các tín hữu từ Hồng Kông, trong ngày lễ kính Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải. Hôm ngày 24 tháng 5, cũng là ngày giáo hội đặc biệt cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc, theo quyết định của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, cách đây 10 năm. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các tín hữu đến từ vùng đã bị động đất ở Vanerina. Ngài gửi lời thăm các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới, nhất là nhân ngày mừng kính Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ học yêu mến theo trường của Mẹ Chúa Giêsu. Các bệnh nhân trong đau khổ hãy cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria với Kinh Mân Côi. Và các đôi tân hôn hãy cùng với Mẹ Maria lắng nghe thánh ý Chúa trong đời sống gia đình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh mà Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 5 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh thực hiện từ Vatican. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về bà Therese Newman, vị chứng nhân sống bằng thánh thể. Cuộc sống của bà là một minh chứng cho chân lý mà Chúa đã nói. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ vào mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Suốt 37 năm trời, từ năm 1925 đến lúc bà qua đời, vào năm 1962, mỗi ngày bà chỉ rước mình Thánh Chúa được làm phép từ một miếng bánh nhỏ bằng đồng xu. Ngoài ra, bà không ăn và không uống bất cứ thứ gì. Đây có lẽ là hiện tượng siêu tự nhiên kỳ lạ nhất của thế kỷ 20. Và nó mang một thông điệp đặc biệt về thánh thể mà Chúa gửi đến xã hội tục hóa ngày nay. Bà Therese Newman sinh vào ngày thứ Sáu tuần Thánh, ngày 8 tháng 4 năm 1898, trong một ngôi làng nhỏ ở Karlsruhe, nước Đức, và là chị cả trong một gia đình gồm 10 người con. Cha mẹ Therese thuộc tầng lớp nghèo, ông bà làm chủ một nông trại nhỏ, nhưng thu nhập không đủ cung cấp cho các nhu cầu của gia đình, nên ông Newman phải làm thêm nghề may. Và cũng may là Therese Newman là một người khỏe mạnh và có thể phụ giúp cha mẹ trông coi các em, nhất là sau khi ông Newman được gọi nhập ngũ để phục vụ trong Thế chiến thứ nhất. Niềm khao khát của Therese là muốn trở thành một nữ tu truyền giáo phục vụ tại miền nghèo đói ở châu Phi. nhưng một tai nạn trầm trọng xảy ra vào năm 1918, lúc Therese 20 tuổi, đã khiến chị không thể đạt được mộng ước đó. Tai nạn đó xảy ra trong biến cố nhà người chú của Therese bị cháy. Therese hăng hái chữa cháy bằng việc phụ chuyển các xô nước. Trong khi chuyển các xô nước thì chị bị cụp lưng, không đứng thẳng lên được, lưng chị bị đau nhức dữ dội. Một vài ngày sau, chị lại bị té nơi bậc thang xuống hầm rượu ở nhà. Đầu chị đụng mạnh xuống nền xi măng. Khi tỉnh dậy, chị hầu như không nhìn thấy gì nữa. Rồi 5 tháng sau, chị lại bị ngã lần thứ 2 từ cái thang ở chuồng ngựa. Sau lần ngã này thì chân chị bị bại liệt, và tới tháng 3 năm 1919, chị bị mù hoàn toàn và nằm liệt giường. Vì nằm liệt giường lâu ngày, nên các chứng thối hồi thân thể xảy đến với chị. Nó nghiêm trọng đến mức các thớ thịt thối rụng hết để lộ các xương ra. Dù rất đau đớn trong tình trạng bệnh tật, nhưng chị kiên vững trong đức tin, dâng tất cả những đau đớn lên thánh tâm Chúa Giêsu. Khả năng chịu đựng đau khổ của chị trong tinh thần phục tùng ý Chúa là một minh chứng cho đời sống đạo tuyệt vời của gia đình cha mẹ chị. Các thành viên trong gia đình thay phiên nhau đọc các sách về Chúa, về Đức Mẹ và các thánh cho chị nghe. Câu chuyện về Thánh Teresa hài đồng Giêsu là một trong những câu chuyện lôi cuốn chị nhất. Sau nhiều năm bị bại liệt, phải nằm liệt giường, chị đã có những thị kiến về Thánh nữ Teresa hài đồng. Và từ đó, sức khỏe chị mỗi lúc một khá hơn vào ngày lễ kính Thánh Teresa hài đồng. Đặc biệt, vào ngày 29 tháng 4 năm 1923, là ngày Đức Thánh Cha Pio thứ 9 tôn phong chân phước cho Thánh Teresa hài đồng, thì mắt chị được sáng trở lại. Vào ngày 17 tháng 5 năm 1925, ngày chân phước Teresa hài đồng Giêsu được tôn phong lên hàng hiển thánh, thì Therese Newman nghe thấy giọng nói êm ái của thánh nữ Teresa. Therese, em không muốn được khỏe lại sao? Chị đáp, bất cứ điều gì tốt, sự sống, sự chết, sức khỏe hay bệnh tật, con chỉ muốn điều Chúa muốn thôi. Thánh nữ lại hỏi, em không vui nếu em được giảm bớt đau khổ hay sao, ít là có thể đứng dậy và đi lại được. Chị đáp, mọi sự đến từ Chúa đều làm cho con vui. Và thánh nữ nói, chị sẽ cho em một niềm vui nhỏ, giờ em có thể đứng dậy và đi lại được, nhưng em vẫn phải chịu đau khổ nhiều. Nhưng đừng sợ, chị đã giúp em trong quá khứ, thì chị cũng sẽ giúp em trong tương lai. Trong khi Thánh Teresa nói, Therese cảm thấy như có đôi tay mạnh mẽ nâng chị ra khỏi giường. Chị lập tức được khỏi bệnh bất tội sau 6 năm rưỡi chịu đựng. Cả chứng thối hồi thân thể cũng được lành lại. Một lớp da mới mọc lại, bao phủ các vết thẹo. Và cũng từ đây, chị không ăn không uống gì suốt 37 năm cuộc đời còn lại. Mỗi ngày chị chỉ rước thánh thể Chúa được làm phép từ một miếng bánh nhỏ bằng đồng xu. Sự kiện chị Therese Newman được in 5 dấu thánh xảy ra 1 năm sau sự kiện chị được chữa lành. Vào sáng sớm thứ 6, tuần thứ nhất mùa chay, ngày 3 tháng 5 năm 1926, chị cảm thấy không được khỏe, nên chị nằm nghỉ trên giường. Sau đó chị bị hôn mê. Tới gần trưa, khi chị tỉnh lại và ngạc nhiên vì thấy bên phía trái của áo ngủ của mình bị dính máu, chị khám phá thấy rằng vết máu rỉ ra từ một vết thương phía bên trên trái tim của chị. Chị dùng miếng vải lau máu và giấu dưới nệm. Chị quyết định không nói với ai vì nghĩ vết thương sẽ lành lại mau chóng. Sau đó chị trở lại với các công việc thường nhật. Cho đến tối thứ 5 tuần sau, chị lại cảm thấy không được khỏe. Do đó, chị buộc phải nằm nghỉ trên giường. sáng thứ sáu, chị xuất thần thấy thị kiến. Điều làm chị ngạc nhiên đó là vết thương bên trái tim lại chảy máu. Thứ sáu tuần thứ ba mùa chay, hiện tượng này lại xảy ra. Đến thứ sáu tuần thứ tư, ngày 26 tháng 3, trong lúc xuất thần, một vết thương đã xuất hiện trên lòng bàn tay trái của chị. Bây giờ thì mọi sự đều không thể giấu được nữa, cả miếng vải thấm máu được giấu dưới nệm cũng bị khám phá. Mọi người trong gia đình đều lo cho sức khỏe của chị, nhất là họ kinh ngạc vì các vết thương và các thị kiến chị nhận được trong các ngày thứ sáu mùa chay. Vào tuần thánh năm đó, tức năm 1926, chị được thị kiến và chịu đau khổ cùng với Chúa Giê-xu trong cuộc khổ nạn của người. Bắt đầu từ đêm thứ năm tuần thánh đến lúc 3 giờ chiều ngày thứ sáu, sự đau đớn của chị chịu thật ghê gớm. Các vết thương của Chúa Giê-xu in nơi hai bàn tay, hai bàn chân chị chảy máu rất nhiều, và cả đôi mắt của chị cũng đầm đìa máu. Đến lúc 3 giờ chiều ngày thứ sáu, chị ngã xuống trên gối và hoàn toàn tắt thở. Các cuộc thử nghiệm lúc đó cho thấy tim chị ngừng đập, các mạch máu ngừng lại. Tình trạng này kéo dài tới 45 phút. Sau đó, chị từ từ tỉnh lại. Khoảng một tiếng đồng hồ sau nữa, chị trở lại trạng thái bình thường. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về gương chứng nhân của chị Therese Newman trong chương trình tuần sau. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay cùng với toàn thể giáo hội hướng về mẹ Maria qua sự kiện mẹ vội vã lên đường đi thăm viếng bà Elizabeth. Một chuyến viếng thăm mà nhờ đó gia đình bà Elizabeth đã tràn ngập ân sủng của Chúa. Suy niệm về biến cố này, tác giả Anton Lương Văn Liêm đã có những tâm tình chia sẻ như sau. Vào những thập niên trước đây, khi đời sống con người còn đơn sơ, nghèo nàn, lạc hậu, công nghệ viễn thông chưa phát triển và cung cấp tới từng nhà, từng người. Vì thế mà người ta dùng những lá thư, cánh thiệp qua đường bưu điện để gửi đến nhau những lời thăm hỏi, chúc mừng. Trong mối tương quan gia đình, dòng tộc, bạn bè, nhất là những hoàn cảnh ở cách xa nhau về địa lý, người ta thường sắp xếp thời gian để ghé thăm, trao đổi, bàn bạc những vấn đề liên quan tới đời sống. Có những trường hợp người ta phải bỏ ra mấy ngày đi đường mới tới, hao tốn tài chánh cũng như thời gian. Nhưng bù lại khi đến nơi, cả người đến và người đón tiếp đều rất vui. Đây là nét văn hóa rất đẹp của nền văn hóa Á Đông. Ngày nay, đời sống con người được nâng cao cả về tri thức lẫn đời sống. Công nghệ viễn thông phát triển mạnh, vì thế muốn thăm hỏi, chia buồn, mời mọc ư, chỉ cần lít mấy ngón tay lên điện thoại bàn hoặc di động là ok. Trong tích tắc, mọi việc được giải quyết mau lẹ, ít hao tốn thời gian, công sức, tài chính. Chính vì thế, hình ảnh người mẹ hay người cha tay xách nách mang cùng với một hoặc hai thành viên trong gia đình trên các chuyến xe đi thăm viếng ngày càng thưa dần và có nguy cơ mai một. Nói một cách dí dỏm rằng, đời sống thể xác con người ngày hôm nay được sưởi ấm bằng những tiện nghi hiện đại, thì ngược lại, đời sống nội tâm con người bị đóng băng bởi sự lười biếng, ỷ lại và lạm dụng. Nói như thế không có nghĩa là ta lên án những thành tựu khoa học, điều đã giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong đời sống, vì tất cả những điều đó là do ân sủng của Thiên Chúa. Có điều là ta sử dụng những ân sủng của Thiên Chúa theo chiều hướng nào? Mưu cầu cho ta và qua ta đến với mọi người, hay ta chỉ dành cho bản thân ta và gia đình của mình? Giờ đây, chúng ta dừng lại đôi chút để chiêm ngắm và suy tư nơi mẹ Maria khi mẹ đón nhận ân sủng và sử dụng ân sủng mà Thiên Chúa ban cho mẹ. Theo trình thuật tin mừng của Thánh sử Luca, khi mẹ Maria được sứ thần báo tin người chị họ của mẹ là bà Elizabeth, tuy đã cao tuổi nhưng được phúc trọng là cưu mang một hài nhi, và sau khi mẹ cất tiếng xin vâng, chính mẹ cũng đã được phúc cưu mang con Thiên Chúa. Bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ trở nên cao cả và được gọi là con đấng tối cao. Đây là nguồn ân sủng cao trọng mà mẹ Maria được lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa. Sau khi đón nhận ân sủng, việc đầu tiên mẹ thực hiện là vội vã lên đường đi thăm viếng. Không chỉ thăm viếng, nhưng mẹ còn ở lại để săn sóc và phụ giúp người chị em của mình cho tới ngày mẹ tròn con vuông. Có thể nói, qua việc Đức Maria vội vã đi thăm viếng bà Elizabeth, Thiên Chúa đã khai mở cho nhân loại tình yêu và sự quan phòng của Chúa Cha, sự hiện diện của Chúa Con và sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn các người phụ nữ, và con em cưu mang cũng được chúc phúc. Kế đến, Thiên Chúa tỏ lộ ơn cao trọng Ngài ban cho mẹ Maria, đó là mẹ Maria, một nữ thụ tạo được mệnh danh là mẹ Thiên Chúa, khi bà Elizabeth được tràn đầy ơn Thánh Thần đã cất tiếng. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Hãy cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một người mẹ luôn khiêm hạ trước Chúa và trước những người anh em. Một người mẹ nêu gương xin vâng theo thánh ý trong đời sống. Một người mẹ có một tấm lòng bác ái với tất cả mọi người. Một người mẹ đã tiên phong trong sứ vụ giới thiệu Chúa cho mọi người. Và cuối cùng là một người mẹ nêu gương phục vụ anh em trong mối tương quan gia đình trần thế. Kế đến là ta xin với mẹ Maria giúp ta luôn biết noi gương mẹ và sống như mẹ đã sống. Hằng ngày quanh ta còn có rất nhiều người cần sự thăm viếng, cần lời an ủi, động viên, cần một tấm lòng bao dung và bác ái từ chính trong mái ấm gia đình của ta trở đi. Quanh ta còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, chưa tin vào Chúa, hoặc đã tin nhưng do những biến cố, những thử thách của cuộc sống đã làm lung lạc đức tin và hình ảnh của Chúa đã bị lu mờ dần trong tâm trí. Tất cả những hoàn cảnh đó, họ luôn cần mẹ Maria hiện diện nơi họ. Nhờ sự hiện diện của mẹ Maria, phúc lành của Thiên Chúa sẽ tuôn đổ xuống trên họ. Vâng, là những người con của mẹ Maria, lẽ nào ta lại không nài xin mẹ đến với họ bằng đời sống cầu nguyện qua tràn chuỗi mân côi? Là những người con của mẹ Maria, lẽ nào ta không noi gương mẹ vội vã lên đường đi tới những người anh em quanh ta?
Ngày dần buông đôi chân ai, bước bước mau lên miền núi, chiều lững lờ soi bóng mẹ lên đường con chỉ xa về.
Bước chân liêu xiêu đường gập ghềnh soi đá, mẹ vẫn đi mang tin vui Chúa đã đến trong trần gian.
Vì yêu mẹ lên đường dân thân đi hà cho người chị em xa xôi đơn côi đi cùng lòng hứa chờ tình yêu giang thế từ Chúa trên cao. Mẹ đã xót chia không mang hư danh cho riêng mình. Vì yêu mẹ lên đường thức cao lời ta vui cùng người vui thương ai đau thương. Vì tin lời Chúa truyền mẹ vâng thành nghi thần sư loan tin. Mẹ đã hoa nên con Chúa trời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.